Trong lúc nghỉ chân chờ chuyến tàu tiếp theo, các hành khách hãy cùng Making News điểm qua một vài tin tức thú vị về marketing trong tuần nhé. Ngồi tàu lâu quá thì nhâm nhi Coca-Cola Starlight cùng mình đã ưu lượt Netflix ra game và kể luôn cho mọi người mình vừa tạo được một quả táo SE022 mới mà giá hơi bị hời. Mình vốn không phải là một fan của đường có ga, nhưng hôm nay mình đã chọn Coca-Cola Starlight làm thức uống để tận hưởng series Netflix yêu thích. Mình từng nghe nói về trải nghiệm du hành vũ trụ mà Coca nhắm tới, nên dù có không quen đường có ga thì mình cũng sẽ mua vì tò mò nhiều chút. Trước hết phải nhắc đến hương vị của cảm giác ngắm sao, nghe brand mô tả trừu tượng nhỉ, nhưng chính yếu tố trừu tượng đấy đã thành công khiến người ta tò mò muốn mua để thử chút mới lạ, thật ra những gì truyền thống mà Coca-Cola đã mang đến trước đây. Không chỉ thiết kế mới, hương vị mới mà mới luôn ở các hoạt động marketing quảng bá nha. Đầu tiên là ứng dụng công nghệ tích hợp các bộ lọc AR tùy chỉnh để người dùng dễ dàng chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Coca-Cola cũng hợp tác thông minh cùng ca sĩ Ava Max. Ai muốn đăng ký show diễn của Ava thì quét QR in trên thân chai hoặc lon là được. Thậm chí cả lĩnh vực thời trang mà ông lớn Coca-Cola cũng không bỏ qua. Ngắm nhớ bộ sưu tập áo khoác dạ nữ của Streetwear Staple là thấy phả ra concept rất Coca-Cola Starlight rồi mọi người ạ. Hay cái trải nghiệm ASMR cũng được lên kế hoạch cho thời gian khuyến mãi nữa. Nói chung, Coca-Cola đặt công sức và kỳ vọng nhiều vào phiên bản giới hạn này đấy chứ. Vừa nhâm nhi Coca-Cola, vừa xem phim Netflix thì chỉ có là chuẩn bài. Phim Netflix hẳn không ai là không biết, liệu bạn đã biết về thương vụ lấn sân mảng game của hãng dạo gần đây chưa? Mình đã từng nghĩ, Netflix chỉ để xem phim, thế mà thật bất ngờ, ngơ ngàng và bần ngờ làm sao. Khi ngày 2 tháng 3 vừa qua, Netflix đã chính thức gia nhập thị trường game khi ngỏ ý mua lại Next Game, một studio phát triển và phát hành trò chơi di động tại Phần Lan với giá 72 triệu USD. Hóa ra, tham vọng gia nhập đường đua game của Netflix đã nhen nhóm từ lâu với việc cấp phép chuyển thể các tựa phim nổi tiếng của hãng cho các công ty phát triển game vào năm 2013. Đạt được những thành công nhất định, nhưng bắt cả hai tay thì chỉ còn cái nịt, game phải lùi về sau để Netflix nhìn thấy phim rõ hơn. Dẫu vậy, thời tới cản không kịp, 7 năm sau, dịch bệnh đã biến thị trường game thành miếng bánh ngon chẳng thể chối từ và Netflix đã trở lại với chiến lược thu mua và hợp tác cùng các studio game có tiếng mà gần đây nhất không ai khác chính là Next Game. Đừng tưởng thương vụ này chỉ là sự nối lại tình xưa giữa Netflix và Next Game, mà nhìn xa hơn chút, có thể coi đây là chiến lược phát triển đường dài của Netflix ở The Hard Game. Có câu, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Tự sản xuất game với nguồn lực sẵn có sẽ tạo ra rất nhiều thách thức với Netflix. Bắt tay cùng các studio phát hành game đã có vốn liếng là phương án xem chừng lý tưởng nhất cho kế hoạch đá chéo của hãng. Chưa biết tương lai game Netflix sẽ là sao, nhưng ở thì hiện tại, thương vụ này khá được lòng dân khi mà cổ phiếu Next Game đã tăng hơn gấp đôi kể từ ngày công bố. Một tín hiệu khả quan cho vũ trụ game tương lai của Netflix đó chứ nhỉ? Chung quy lại, game hay phim trên Netflix thì cũng cần ít nhất một thiết bị để có thể bắt chọn từng khoảnh khắc. Vậy mình cũng xem brand điện thoại ruột của mình có gì hot nhé. Mới đây, trong sự kiện trực tuyến sáng ngày 9 tháng 3 của Apple, iPhone SE 2022 được ra mắt với một lời khẳng định chắc nịch của người đứng đầu Apple, CEO Tim Cook. iPhone SE sẽ thu hút những người dùng mới muốn trải nghiệm iPhone lần đầu nhờ hiệu năng vượt trội và giá phải chăng. Trong suốt những năm gần đây, mặc dù thỉnh thoảng lại thấy iFan phát tín hiệu SOS trên các diễn đàn vì những lỗi phát sinh trên iOS, nhưng giá bán iPhone vẫn tiếp tục tăng như giá xăng hiện tại. Tuy vậy, số lượng iFan vẫn đang tăng theo từng đợt ra phần sản phẩm mới. Có lẽ là do chiến lược giá thông minh từ Apple với những chất lượng khỏi bàn, trải nghiệm tốt nhất và giá trị thương hiệu, nhìn thấy táo là nhìn thấy tiền. Nhưng giá gì thì nói, nhà táo không thể sống mãi trong ánh hào quang. Khi buộc phải nhận ra với giá như vậy thì mình sẽ buộc phải đánh mất một tệp khách hàng khá lớn. Nhưng cái gì khó thì có SE lo. Tính đến năm 2022, với sự ra đời của đứa em sinh sau là SE 2022, gia đình SE đã có 3 người con, SE 2016, 2020 và 2022. Cùng một con chip, nhưng iPhone SE 2022 được định giá $499, trong khi iPhone 13 mini là $799. Ngoại hình quan trọng đến thế sao? Đây chính xác là chiến lược định giá của iPhone và sản phẩm mà các hãng smartphone Android như Samsung cần phải học hỏi. Họ cần có những model thực sự cao cấp, sở hữu công nghệ ấn tượng, đáng mua và những model cũng có hầu hết những thứ đó, chỉ lực bớt đi đôi chút và có mức giá hấp dẫn hơn. Lúc đó, người dùng sẽ tự phân hóa và biết mình nên mua sản phẩm nào. Ôi, vậy là chuyến tàu tiếp theo của Mickey Station sắp tới rồi. Bản tin Mickey News ngày hôm nay của chúng mình cũng sẽ tạm khép lại tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp các bạn trong những trạm dừng chân tiếp theo của Mickey Station nhé. Chúc mọi người có những trải nghiệm thú vị trong chuyến tàu chuẩn bị khởi hành.